Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Có câu nói rằng, chỉ có một cách hạnh phúc, đó là ngừng lo lắng về những điều nằm ngoài sức mạnh của ý chí. Bài viết dưới đây của nhà trị liệu người Mỹ Michael Carter chắc chắn sẽ giúp bạn hiểu thêm về sự lo lắng và cách thoát khỏi những nỗi lo của bản thân. Bài viết có nhan đề Làm thế nào thoát khỏi sự lo lắng. Cảm xúc lo lắng bất an có thể được coi là bạn đồng hành đáng ghét của bất kỳ ai. Mặc dù vậy, nếu áp dụng đúng phương pháp, bạn có thể khiến chúng ở trong tầm kiểm soát của mình. Có lẽ ai ai cũng không thể nhớ rõ đã bao nhiêu lần mình cảm thấy bất an, hay bao nhiêu lý do dường như chính đáng cho những âu lo ấy. Thực vậy, chúng ta dễ dàng lo lắng khi một vấn đề chưa có lời giải, một mối đe dọa về tình cảm, tài chính, danh tiếng bỗng nhiên xuất hiện, hoặc giá trị hay mục tiêu của bản thân bị phá vỡ, vân vân. Tuy nhiên, thường xuyên chấp nhận cảm giác bất an có thể khiến chúng ta bị các bệnh lý về thân thể như đau đầu, đau bao tử, đau ngực hoặc đau lưng. Ngoài ra, cảm giác này còn khiến tâm trí chúng ta mệt mỏi với những triệu chứng như khó tập trung, tâm trí trống rỗng hoặc rối loạn. Phản ứng của chúng ta trước sự bất an. Ngay từ đầu, để tránh việc phải chịu đựng cảm giác âu lo, nhiều người đã chọn cách né tránh tất cả những nguy cơ có khả năng gây ra sự lo lắng cho mình. Tuy nhiên, điều này có thể khiến chúng ta tạo thành thói quen trì hoãn đối với những việc cần thực hiện, và kết quả là chúng ta lại càng cảm thấy bất an hơn. Đây là một ví dụ từ vị khách hàng có tên là Marcy. Cô ấy phàn nàn về việc khó ngủ và thường xuyên tỉnh giấc với cảm giác hoảng loạn, khó thở, kéo dài và tức ngực. Nhiều người quen của Marcy đã khuyên cô tập thể dục nhiều hơn để giảm tình trạng bất an này. Làm theo những lời khuyên ấy, cô ấy đã ghi danh vào lớp tập thể dục và cam kết sẽ luyện tập 4 lần mỗi tuần. Tuy nhiên, cam kết này lại trở thành một áp lực mới khiến cô ấy cảm thấy bồn chồn lo lắng hơn. Cô trì hoãn việc đến phòng tập thể dục để dành thời gian tận hưởng những bộ phim dài tập yêu thích. Sau đó, cô càng cảm thấy khó ngủ hơn và bất an hơn. Tuy việc trì hoãn không phải là lý do duy nhất, nhưng điều này khiến chúng ta phá vỡ các cam kết và kế hoạch của mình. Thế là cảm giác lo âu lại tìm đến. Có những người đối mặt với nỗi lo lắng của bản thân bằng cách cố gắng gánh vác thêm nhiều công việc và hoàn thành chúng càng nhanh càng tốt. Họ vội vã để có thể làm hết việc này đến việc khác. Tuy nhiên, sự vội vã như thế thường không đem lại kết quả tốt. Một số người lại theo một chủ nghĩa hoàn hảo. Họ tập trung vào từng chi tiết của công việc, nhưng lại không có tầm nhìn tổng thể. Do đó, đôi khi, điều này khiến họ phí công vô ích. Tóm lại, sự lo lắng xuất hiện khi bạn cố gắng tìm hiểu gốc rễ của vấn đề. Bạn muốn biết rõ nguyên do của nỗi lo ấy. Tâm trí của bạn trở nên quá tải vì chứa rất nhiều thông tin. Dưới đây là lời khuyên để bạn có thể loại bỏ sự lo lắng của bản thân. Lập kế hoạch. Lập kế hoạch chi tiết là cách rất hiệu quả giúp bạn có thể đánh bại con quái vật lo lắng này. Điều này rất hiệu quả đối với các khách hàng của tôi. Họ thường phàn nàn về cảm giác khác nhau như choáng ngợp, u sầu, sao nhãng, chần chừ, vội vã hoặc quá cầu toàn. Thay vì chìm đắm trong những cảm xúc tiêu cực đó, hãy dành thời gian của bạn để lập kế hoạch cụ thể với các bước như sau. Trước tiên, hãy viết ra những điều khiến bạn lo lắng, chia chúng thành hai nhóm. Một nhóm bao gồm những điều bạn có thể thay đổi, và nhóm còn lại bao gồm những điều bạn không kiểm soát được. Tiếp theo, hãy xem xét danh sách không kiểm soát được, gạch bỏ những điều ít có khả năng xảy ra và ngừng lo lắng về những điều đó. Khi những điều thuộc nhóm này xảy ra, hãy tin rằng bạn sẽ có thể chịu đựng được và nhắc nhở bản thân rằng chúng ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những điều không thể kiểm soát. Sau đó xem xét danh sách những điều trong nhóm có thể thay đổi, đánh số thứ tự ưu tiên cho mỗi việc từ 1 đến 10. Tiếp theo, bạn phân loại và dán nhãn cho từng việc. Ví dụ, dán nhãn D đối với các dự án, nhãn N đối với các nhiệm vụ. Đối với các nhiệm vụ, có thể được thực hiện trong một bước với thời gian từ 5 phút đến vài giờ như là đặt một cuộc hẹn. Đối với các dự án, có thể chia thành nhiều nhiệm vụ nhỏ. Chẳng hạn như, dọn dẹp và sắp xếp nhà kho có thể được xem là một dự án. Những nhiệm vụ nhỏ trong đó như chuẩn bị dụng cụ, sắp xếp đồ đạc, vân vân. Hãy thực hiện các nhiệm vụ của bạn theo thứ tự ưu tiên và bạn sẽ thấy rằng sự lo âu không còn là một căn bệnh khó trị nữa. Michael Carter là một nhà trị liệu và tư vấn, tin tưởng vào sức mạnh của sự phát triển cá nhân hàn gắn các mối liên hệ và theo đuổi ước mơ của bản thân bạn. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.